Hồng Liên Bảo Giám, chương 928, Tàn Sát Thôn Tượng 2, góc truyện audio.com, chỉ cần không gặp phải đại yêu trời sinh đã ở trong nước như vậy trên cơ bản sẽ không ai có thể đuổi được hắn. Lực lượng ở trong lĩnh vực này, so với trên mặt biển còn cao hơn rất nhiều, chẳng qua nó vẫn không thể hạn chế hành động và tư duy của người ta. Lại bởi vì có khôi giáp bảo vệ cho nên đám binh sĩ của Tô Kính cũng không có một chút cảm giác không thoải mái nào. Chỉ có luyện khí sĩ nhạy bén và một chút người tu luyện bí pháp trăm nhà thì mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Ở dưới mặt đất có từng đạo lực lượng vận chuyển, câu thông với những đám mây màu nâu xanh bao phủ trên bầu trời, tạo thành một cái lưới lớn. Tấm lưới này hạn chế nguyên khí thiên địa lưu động, ở trong khu vực này, chỉ cần là kỹ năng dựa vào nguyên khí ở bên ngoài bộc phát thì sẽ phải chịu ảnh hưởng. Uy lực sẽ bị yếu đi, tiêu hao sẽ trở nên cao hơn, chân khí muốn khôi phục cũng sẽ gian nan hơn. Nếu như đệ tử binh gia không thi triển bí pháp thì còn không có vấn đề gì. Thế nhưng luyện khí sĩ đạo môn, bởi vì trong lúc hít thở cũng hấp thu nguyên khí cho nên bọn họ mới có cảm ứng nhạy cảm như vậy. Tô Kính ở trên chiến xa, nhìn xa bàn trong chiến xa. Phạm vi bao phủ của sa bàn này rất lớn, hắn có quan tinh thuật pháp cho nên có thể tùy thời thay đổi tạo hình của sa bàn bình thường. Điều tra được càng nhiều về hòn đảo này thì Tô Kính lại càng trở nên bất an. Đây chỉ là một trong địa ngục tam đảo, từ vị trí này tiến vào giải đất hạch tâm ước chừng còn có 5.000 dặm. Ba hòn đảo khổng lồ như vậy nối liền với nhau, nếu như là ở trên địa cầu thì cũng đã coi như là một đại lục rồi. Chẳng qua nơi này so với Đông Tần mà nói thì lại quá ít. Lục địa khổng lồ như vậy, ở phía dưới có thể cất giấu rất nhiều chiến sĩ, hơn nữa ở dưới mặt đất kia lại còn có nguyên khí cuồng bạo. Có những nguyên khí cuồng bạo này đào tạo thân thể của những chiến sĩ này sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ sợ cho dù tốc độ không nhanh thế nhưng có mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm tích lũy, như vậy hiệu quả cũng sẽ trở nên rất khả quan a. Nếu như đám binh sĩ như cương thi này đột nhiên từ dưới đất nhảy lên mà nói. Bên bọn hắn chỉ có 4.000 người, sợ rằng sẽ phải toàn quân bị diệt. Đừng nói là 4.000 người này, cho dù là mấy chục vạn binh lính ở gần hải cảng cũng sẽ phải chết trận. Tồn tại như cương thi cũng không sợ nước, bọn chúng không cần hít thở. Nếu như tiến vào trong biển tác chiến, thậm chí bọn chúng còn không cần chiến hạm, chuyện đạp nước mà đi rất là đơn giản a. Ít nhất cương thi mà đạo sĩ của Mang Sơn Đạo phái luyện chế ra cũng có thể độn thổ chạy trốn bằng đường thủy, lại còn am hiểu thao túng hỏa diễm. Nghĩ như vậy, đội quân tiến về phía trước được trăm dặm lập tức dừng lại, không đi về phía trước nữa, mà là căn cứ vào chỉ thị của bên Nguyên Thiên Y. Ở khoảng cách này càn quét 2 canh giờ rồi lại tính tiếp. Trong không trung cũng có khí cầu đang dò xét, quân đội hành động quy mô lớn rất khó có thể thoát khỏi khí cầu điều tra. Thám báo khinh kỵ rất nhanh đã phát hiện ra một ít địch nhân. Bất quá không phải là quân đội phía xa chạy tới, chẳng qua chỉ là một ít binh sĩ trú đóng tại chỗ trú. Những địch nhân này, bình thường chỉ có 200-300 người, chỗ ở cũng tương đối đơn sơ. Chủ công, đã phát hiện ra thôn xóm, một luyện khí sĩ phát tin về. Tô Kính hỏi Nguyên Thiên Y nên xử lý như thế nào thì Nguyên Thiên Y lập. Góc truyện audio.com, tức truyền âm nói, phá hủy, Tô Kính lập tức chú ý tới trọng điểm, Nguyên Thiên Y nói là phá hủy, chứ không phải là giết sạch. Thoạt nhìn Nguyên gia còn không muốn hạ tử thủ đối với người bình thường a. Nghĩ tới đây, Tô Kính lập tức ra lệnh. Giết sạch người chống cự, dùng khôi lỗi ước thúc người đầu hàng. Những quân địch kia đều trú đóng ở một nơi ngoài thôn xóm hơn 30 dặm, là một doanh địa nho nhỏ tương đối đơn sơ. Một chi tiểu kỳ 200 người của Tô Kính lặng lẽ tới gần, chẳng qua chỉ là cung nỏ cưỡi ngựa bắn cung đã lập tức xử lý được hơn phân nửa địch nhân. Chuyện còn lại chính là chờ chiến xa tiến hành chiến đấu đợt thứ hai, sau đó 20 trọng kỵ sẽ xung phong là có thể giải quyết hết được tất cả. Thi thể bị tụ tập lại một chỗ, luyện khí sĩ ở trên chiến xa lập tức lấy ra lá bùa và một ít vật liệu gỗ phù văn hóa ở trong trang bị không gian. Để cho đám binh lính hỏa táng những thi thể này, có thứ đồ này, quang mang của hỏa diễm tương đối lờ mờ, nhiệt độ sẽ tăng cao lên rất nhiều, có thể nhanh chóng xử lý sạch sẽ toàn bộ thi thể. Những thứ này chính là do đế quốc phối trí theo tiêu chuẩn, đặc biệt dùng để đối phó với địch nhân tà thần quốc độ. Bởi vì loại chuyện chết đi sống lại này bọn hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Doanh địa không có bị thiêu hủy, 200 binh lính này trực tiếp đánh về phía thôn trang. Luyện khí sĩ lại phân phát vũ khí xuống, là hỏa tiễn đơn sơ nhất. Đám binh lính liên tục thiêu đốt hỏa tiễn, bắn tới nhà gỗ ở trong thôn trang. Ý tứ của phá hủy chính là không thể giữ lại kiến trúc có thể thiêu hủy, về phần người có giết sạch hay không thì bản thân mình tự quyết định. Chỉ cần không có lực lượng chống cự, đối phương chạy ra ngoài cũng coi như đã phá hủy được thôn trang. Bên trong những mũi tên này đều có dầu hỏa ở bên trong, một khi chúng phải mục tiêu thì sẽ lập tức nổ tung, đem hỏa diễm khuếch trương ra bốn phía. Chiến xa thì xông lên phía trước cũng không có tham dự công kích mà chỉ chuẩn bị vũ khí nặng, tùy thời đều có thể phát động công kích. Theo lý thuyết mà nói, trong thôn trang sẽ không còn có lực lượng cường đại nào khác. Chẳng qua chỉ đề phòng tà thuật sư ẩn nấp bên trong mà thôi. Một tà thuật sư muốn xử lý mấy chục binh lính bình thường không phải là vấn đề gì quá lớn. Nếu như có thể tiên phát chế nhân, dùng liên hoàn trọng nổ bắn chết đối phương thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Từ bên trong thôn xóm lập tức có một đám phụ nữ và trẻ em, người già yếu lao ra. Tiếng khóc lóc vang vọng, chân thì bỏ chạy về phía xa. Trong lúc vô tình tốc độ công kích của 200 binh lính này chậm lại, Tô Kính cau mày, hắn đã nhìn ra được cung tên của đám binh lính không muốn bắn những bình dân thoạt nhìn vô cùng thê thảm kia. Cách chương.